Kính chào kính chào nếu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là sau hội nghị trung ương 6 đổi mới Việt Nam Cộng sản lại tệ hơn cũ. Tôi nhắc lại, sau hội nghị trung ương 6 đổi mới Việt Nam Cộng sản lại tệ hơn cũ. Chúng ta nghe Việt Cộng nói đến cái chữ đổi mới bao nhiêu năm nay nên nó phát chán rồi. Tại sao nó phải hô hào đổi mới? Là vì Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì không thể nào mà không thể tự chuyển huyến, tự biến hóa được. Mà nếu mà đi vào kinh tế thị trường mà vẫn cái Cộng sản như trước thì không thể nào cạnh tranh nổi với kinh tế thị trường. Thật sự kinh tế thị trường mà lại vẫn định hướng theo chủ nghĩa, cho nên không thể cạnh tranh được, tụt hậu. Còn luôn luôn nó thấy tụt hậu thì nó bảo đổi mới hay là chết, phải đổi mới đi. Mà đổi mới vào kinh tế thị trường tức là từ giã cái chủ nghĩa tập thể đi vào chủ nghĩa cá nhân, mà lại vẫn duy trì chủ nghĩa tập thể và coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù, mà lại đi vào môi trường của kẻ thù, mà lại không muốn tự chuyển hóa thì làm sao mà được. Mỗi lần là thấy nó nguy cơ, nó lại hô tội mới hay là chết. Sau khi Liên Xô nhìn ra cái đó và cũng đưa ra cái đổi mới hay là chết năm 1986, và Gorbachev đưa ra cái kế hoạch là Perestroika và Glasnost, là cái đổi mới thật sự là phải có hai chân. Trên đổi mới cơ cấu là Perestroika, và đổi mới về luật pháp và các cái quan niệm tự do dân chủ là Glasnost. Mà anh Gorbachev, anh mới đi mà cái chân thứ nhất, chưa kịp đi cái chân thứ hai, thì Liên Xô đã sụp đổ rồi. Rút cái kinh nghiệm đó, bọn Cộng sản sống sót. Nó cũng là đổi mới hay là chết. Nhưng mà nó lại cho rằng thì Liên Xô sụp đổ là vì cái sai lầm về chính sách, chứ không phải là cái chủ nghĩa xã hội của nó mà đi vào kinh tế thị trường mà chết đâu. Và nó đưa ra cái khẩu hiệu là phải không đổi mới là chết, mạnh dạn đi vào kinh tế thị trường. Đó là bắt đầu từ năm 1986. Nhưng mà sau đó 5 năm thì đến phiên Liên Xô sụp đổ thì nó hoang mang mất một thời gian. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì bọn Cộng sản ở Việt Nam nó phải sang Thành Đô, nó đầu hàng Tàu Cộng và nó đi vào kinh tế thị trường theo kiểu của Tàu Cộng. Tại vì Tàu Cộng lúc đó là được Mỹ coi là đồng minh. Tàu Cộng nó phản Liên Xô và tạo ra những cái bước đi chính trị, địa kinh tế làm cho Liên Xô mau sụp đổ hơn là cái kế hoạch của Mỹ. Và sau khi đó thì tư bản thị trường đưa ra cái kế hoạch toàn cầu hóa mậu dịch với cái gọi là mậu dịch toàn thế giới, tổ chức mậu dịch toàn thế giới viết tắt là WTO đó. Và anh Tàu Cộng được Mỹ cho vào WTO trước anh Việt Cộng tới 6 năm. Hai anh cùng được thương lượng để vào WTO với nước Mỹ cùng với nhau. Nhưng mà Tàu Cộng nó không cho anh Việt Cộng, tay đàn em của nó vào WTO cùng với nó. Nó bảo để đại ca vô trước thử xem sao. Và 6 năm sau nó mới cho phép anh Việt Cộng vào WTO. Và vì thế cho nên mãi đến năm 2006 anh Việt Cộng mới được vào WTO. Và từ 1986 đến 2006 là tới 20 năm đổi mới. Và 20 năm đổi mới đó thì từ cái giai đoạn ngập ngà ngập ngừng cho đến cái giai đoạn được tàu cộng nó cho phép vào thì anh vẫn đổi mới nhưng mà vẫn như cũ. Nhưng mà đến lúc đến năm 2006 anh vào được cái được tàu cộng nó cho phép vào là thêm được 10 năm nữa, tức là từ 1986 đến 2006 là 20 năm, và từ 2006 đến 2016 là 10 năm nữa, tổng cộng là 30 năm. Và 30 năm đó được Việt Nam Cộng sản nó đặt tên là đổi mới đợt 1. Và bây giờ sau cái đại hội 12 vừa rồi là nó tuyên bố rằng thì nó sẽ vào đổi mới đợt 2. Và đổi mới đợt 2 của nó chuẩn bị như thế nào? Về cái sự lúng ta lúng túng giữa đổi mới đợt 1, đổi mới đợt 2, lúng ta lúng túng giữa cái đi vào giai đoạn quá độ như Lenin, hay là trở về cái chế độ bao cấp như là Stalin, hay là đi vào cái kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa theo mô thức của tàu cộng, nó lúng ta lúng túng. Mà cái sự lúng ta lúng túng đó, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là cái bản chất của Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà chúng ta đã biết rõ, nó là đảng ăn cướp, được các thế lực quốc tế cộng sản dựng ra thành tay sai để đi đánh chiếm các cái thuộc địa của các nước đế quốc tư bản, mà tạo thành cái mà chúng nó gọi là tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó. Và vì thế cho nên nó xoay chuyển tùy theo tình hình, mỗi lúc nó một khác. Và để đánh giá cái bẩm chất Việt Nam Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường theo Liên Xô, hay là đi vào kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa theo Tàu, hay là đi vào kinh tế thị trường không có định hướng gì cả theo Mỹ kia, là xuất thân từ cái bản chất Việt gian tay sai của nó, cho nên nó lúng ta lúng túng. Về cái sự tất yếu chết của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, tôi đã chứng minh rõ rệt là vì nó được thành hình với đầy mâu thuẫn. Đầu tiên nó được thành hình ở Việt Nam, nó nêu lên ngọn cờ giải phóng dân tộc, hô hào cái khẩu hiệu độc lập để cho người dân Việt Nam yêu nước, tin theo lời nó, mà dù là không cộng sản, dù là còn nghi ngại cộng sản, hay là dù là không có bị thuyết phục bởi lý luận cộng sản, nhưng mà vì lòng yêu nước chống Pháp đã theo chúng nó để đánh thực dân Pháp. Nhưng mà nó phát ngọn độc lập, cờ độc lập lên, mà nó lại cùng với ngọn cờ đấu tranh giai cấp, cùng với cái lá cờ đỏ sao vàng, một ngôi sao vàng, nó lại kèm theo cái cờ búa liềm này. Đó là một cái mâu thuẫn chết người từ khởi điểm. Cho nên nó khởi đi với hai ngọn cờ mâu thuẫn nhau, đó là một lý do nó phải chết. Và trên đường sinh mệnh của nó phát ba sai lầm. Ba sai lầm đó là nó bị chết chẹt giữa hai đàn anh cùng là cộng sản với nhau cả. Lúc đầu á thì là quốc tế cộng sản nó còn là một, từ bên Nga sang đến bên Tàu. Nhưng mà khi mà Liên Xô phải chủ trương chung sống với hòa bình với tư bản, thì lúc đó Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó theo Tàu, nó phản bội Liên Xô, nó lên án Liên Xô là xét lại, đấy là một sai lầm. Nhưng mà đến khi mà Tàu Cộng lại đồng lõa với Mỹ, làm cho Liên Xô yếu đi và phản Liên Xô, và bắt nó phải ký cái hiệp định Geneva và chia hai đất nước. Nó tiếp tục theo tàu, nhưng mà đến khi mà ký hiệp định Paris là vẫn chưa tiếp tục chia hai đất nước, thì nó lại phản tàu, nó theo Liên Xô để được Liên Xô viện trợ vũ khí mọi mặt để áp lực cho Mỹ rút quân ở Việt Nam và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa để nó đánh chiếm, thì nó lại phản tàu, nó theo Liên Xô. Đó là cái sai lầm thứ ba, sai lầm thứ hai. Nhưng mà nó chiếm được toàn cõi Việt Nam rồi, và nó tiếp tục lên án tàu là kẻ thù trước mắt và nguy hiểm nhất để nó được viện trợ chiếm trọn miền Nam. Nhưng mà sao cứ để nó Liên Xô nó đem quân đánh chiếm Campuchia là lúc là tay sai tàu cộng là Pol Pot đảo tránh Sihanouk và chiếm được trọn miền Nam, thì Việt Cộng để nó Liên Xô đánh tay sai tàu ở Campuchia để nó Liên Xô. Nhưng mà chẳng may Liên Xô sụp đổ, anh Việt Nam Cộng sản phải rút khỏi Campuchia và sang Thành Đô đầu hàng tàu cộng. Đấy là cái sai lầm thứ ba khiến cho nó phải đi đầu hàng tàu cộng. Hai ngọn cờ đã làm cho nó tất yếu chết từ xuất phát điểm. Ba sai lầm đó làm cho nó tất yếu chết trên đường phát triển. Và đến khi mà nó đầu hàng tàu cộng xong rồi, nó lại đi theo kinh tế thị trường định hướng sau những cái mâu thuẫn kia của tàu, và nó cũng lại tiếp tục hô hào rằng đổi mới hay là chết. Và khi nó hô hào đổi mới hay là chết thì nó lại tiếp tục nhắc lại cái bốn mâu thuẫn, là phải đi vào kinh tế thị trường mà lại tiếp tục duy trì cái chế độ cộng sản độc tài, độc quyền, độc đảng toàn trị, thì không thể nào mà cạnh tranh được với kinh tế thị trường. Và đương nhiên nó tụt hậu. Và từ tụt hậu cho nên cái bọn cầm quyền cai trị, cái bộ máy cai trị, bộ máy độc quyền độc đảng cái nào, phải sống trong nghèo đói, và dân chúng thì tiếp tục đói khổ, tiếp tục tụt hậu, mà chỉ có bọn cầm quyền với cái khẩu hiệu là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình mà đài quốc tế ca cộng sản đã hô hào lên đó, cho nó trở thành nhất tiêu bản đỏ tham nhũng. Và nó không thể tránh khỏi được cái nguy cơ, bốn ba cái nguy cơ tất yếu là kinh tế thì tụt hậu, chế độ thì tham nhũng, và nhân sự ngọn hạt giống đỏ của nó là vì tham nhũng mà tự chuyển hóa, tự diễn biến thành con người tư bản chứ mà là con người cộng sản nữa. Đấy là cái chế độ của nó tất yếu chết là bởi vì sự mâu thuẫn giữa hai ngọn cờ, bởi vì ba sai lầm trên đường làm tay sai, và bốn mâu thuẫn. Nó dùng cái mâu thuẫn bốn nguy cơ sợ tự diễn biến, nó kìm hãm ba vai kia, nó kìm hãm không nổi cho nên nó chết. Và bây giờ chúng ta đã biết có đủ dữ liệu để thấy rằng kinh tế tài chính nó sụp đổ, ngân sách nó sụp đổ, ngân hàng phá sản, nợ xấu nó đầy rẫy, nợ công trong nước cũng như nợ ngoài quốc đến quá trần rồi, mà những cái lợi nhuận nó làm ra hàng năm không đủ trang trải cho cái ngân sách, mà chi nhiều hơn tàu, không đủ để ta trả tiền lãi nợ ngoại quốc nữa, thì trên chế độ nó trên là sụp đổ. Và Đại hội 12 của nó đối phó với 4 nguy cơ đó. Nhưng mà bằng với cái khẩu hiệu là không đổi mới hay là chết. Không đổi mới thì chết. Tức là nó coi cái sự đổi mới là quan trọng hơn, là cấp bách hơn, mà không đổi mới thì chẳng những sụp đảng và sụp cả chế độ nữa. Mà với cái khẩu hiệu đó thì nó đã, sau đại hội 12, đã đến từ hội nghị trung ương 4, nó đưa ra sách lược này, sách lược kia. Hội nghị trung ương 5, nó đưa ra cái tiến trình như thế nào. Và hội nghị trung ương 6, dường như là tập trung vào cái vấn đề nhân sự. Mà nó cho rằng cái hội nghị trung ương 6 này rất là quan trọng. Giống như cái hội nghị trung ương 6 của khóa 11 cũng thế, là nó đánh vấn đề nhân sự đó. Thì người ta chờ đợi rằng hội nghị trung ương 6 của khóa 12 này nó đánh nhân sự như thế nào. Và trước khi để chuẩn bị cho cái hội nghị trung ương 6 này, thì tên Nguyễn Phú Trọng coi như là được tiến sĩ xây dựng đảng, coi như là rất là rành mạch về những cái thủ thuật, những cái mánh lới, những cái thủ đoạn để ngoi lên ở trong đảng như thế nào. Nó đã bố trí đủ mọi thứ để chẳng những là nó làm tổng bí thư, mà nó đã hứa là chỉ có ở nửa nhiệm kỳ thôi. Bây giờ 2016, 2017 là nửa nhiệm kỳ rồi, mà nó chuẩn bị để nó không có từ chức nửa nhiệm kỳ. Và thứ hai nữa là nó đưa ra khẩu hiệu là nhất thể hóa chế độ, tức là gì? Nó muốn tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, và đương nhiên là chủ tịch quân ủy rồi. Thành ra nó nắm cả ba cái, giống như là có bất chấp năm xưa, giống như Tập Cận Bình như bây giờ. Và nó đã chuẩn bị cái nhân sự của hội nghị trung ương 6 rất là kỹ lưỡng. Những chẳng những là phe tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng còn lại đã bị nó bao vây và bó tay như thế nào. Những cái nhân vật mà đang nắm chức chủ tịch nước như Trần Đại Quang đã bị nó bố trí để mượn cớ chống tham nhũng, nó khui ra trước khi nó đã khui cái vụ tham nhũng, thì nó đã cảnh cáo anh Trần Đại Quang về cái tội mà anh ăn gian tuổi đảng rồi. Rồi anh Nguyễn Xuân Phúc thì anh bị đe dọa bằng cái nó đưa ra cái kiểm tra tài sản của 100, 1.000 cán bộ đảng từ trên xuống dưới. Đấy là anh thủ tướng chính phủ. Rồi bên công an nó cũng đe dọa đủ các thứ. Nó nắm trọn quyền, nó gọi là toàn trị vào trong tay của nó. Đấy là cái chuẩn bị hội nghị trung ương 6. Và khi chuẩn bị hội trung ương 6 thì nó chỉ đưa ra hai cái vấn đề thôi, là vấn đề nhất thể hóa chế độ, và vấn đề thứ hai là chỉnh đảng để cứu đảng, đánh tham nhũng. Và để chuẩn bị rồi là hội nghị trung ương 6, vì nhu cầu nội bộ, nó đã liều lĩnh, nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức để về phục vụ cho quý vị. Vì Trịnh Xuân Thanh là người có thể khai báo ra những cái tệ hại ở công ty PVC, PVN đó. Thì liên hệ với anh Trần Đại Quang, thì liên hệ với anh Trinh Đinh La Thăng, những đối thủ của nó. Và khi bắt được Trịnh Xuân Thanh rồi thì nó tuyên bố một cách hùng hồn là lò đã nóng rồi, củi tươi, củi khô cháy chết, củi tươi cháy sau, củi nào vào lò nó cũng chết. Tức là nó dọa rằng những anh to đầu mà đối thủ của nó liệu hồn. Và người ta chờ đợi xem hội nghị trung ương 6 diễn ra như thế nào. Và kết quả là Hội nghị Trung 6 đã diễn ra không như Nguyễn Phú Trọng mong muốn. Đấy là cái tình hình thời sự của tuần vừa qua, là sau Hội nghị Trung 6, tôi đi kết luận rằng đổi mới của Việt Nam Cộng sản lại còn tệ hơn cũ nữa. Và sau đây là những tài liệu mà tôi tham khảo để cho bài bình luận thời sự kỳ này. Trước khi mà bế mạc Hội nghị Trung 6, khai mạc Hội nghị Trung 6 thì người ta đã đặt vấn đề nhất thể hóa chế độ là thế nào, lò đã nóng là thế nào, và nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đưa tài liệu tham khảo của tôi trước khi Hội nghị Trung 6 bế mạc, thì ông Nguyễn Khắc Mai đã bình luận về Hội nghị Trung 6 là thì Hội nghị Trung 6 quyết định sẽ thực hiện tiếp sau vòng thí điểm một tỉnh phía Bắc và Nam về cái chế độ nhất thể hóa. Nó mượn cớ là nhất thể hóa, nhưng mà thực ra là nhất thể hóa của nó là nó kiềm luôn chủ tịch nước và tổng bí thư, mà nó đưa ra cái bên ngoài là nó nhất thể hóa tổ chức thôi. Thì ông Nguyễn Khắc Mai đặt vấn đề rằng theo nguyên tắc, nếu có một cơ quan đảng với một cơ quan của chính quyền mà trùng nhau thì giải thể cơ quan đảng đi, chứ không phải là giải thể cái cơ quan của chính quyền để đảng kiêm đang nắm luôn chính quyền đấy. Ông Nguyễn Khắc Mai ông nói như thế. Và từ góc độ quan điểm riêng về tính hiệu quả hay không của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi bổ sung các nhân sự trong Trung ương và các ban của Đảng có ý nghĩa gì, thực sự gì không? Hay là có thể bình luận gì về vị thế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ đầu nhiệm kỳ 2 của ông đến nay? Đấy là đều là bình luận trên Facebook này, tôi lướt qua đi, tôi thấy nó không quan trọng. Cái quan trọng là báo cáo cái tình hình sau Hội nghị Trung ương 6. Căn cứ vào cái diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Nguyễn Phú Trọng, thì Hội nghị Trung ương 6 của Nguyễn Phú Trọng báo cáo về 6 đề tài đã được thảo luận và quyết định trong Hội nghị Trung ương 6, và đặc biệt là cái đề tài nhất thể hóa mà sắp xếp tổ chức nội bộ chính trị này cái đặt xuống hàng thứ tư, và đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập để đứng hàng thứ năm, về đổi mới về công tác cán bộ này kia đứng hàng thứ sáu. Mà riêng ba cái đề tài mà không thể được ai nhắc đến trước khi Hội nghị Trung ương 6 khai mạc lại đưa ra đứng đầu. Anh nói về kinh tế xã hội từ 2017 đến 2018, rồi đề tài thứ hai là về công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe của nhân dân, đề thứ ba là về công tác dân số trong tình hình mới. Ba cái đề tài này không thấy ai để ý, không thấy nói thì báo trước gì trong trước kia gì cả. Mà đến lúc bế mạc, ba cái đề tài này vớ ba vớ vẩn này để lên hàng trên, và ba cái đề tài mà sôi nổi nhất lại tụt xuống hàng dưới, chứng tỏ rằng là cái kế hoạch nắm trọn quyền đảng của anh Nguyễn Phú Trọng đã bị thất bại. Và cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết trước kia thì chỉ là đổi mới vẫn như cũ. Bây giờ sau cái Hội nghị Trung ương 6 này thì tôi có thể kết luận rằng đổi mới của Việt Nam Cộng sản lại còn tệ hơn cũ nữa, chứ không phải là vẫn như cũ nữa. Đây là tài liệu tham khảo kế tiếp của tôi về cái Hội nghị Trung ương 6 này. Dân Làm Báo có bài của cộng tác viên, cái tựa đề là kết thúc Hội nghị Trung ương 6 của Cộng sản, người dân tiếp tục cõng thêm khoản lãng phí. Và Dân Làm Báo cho rằng thì rồi hội nghị trung ương 6 ồn ào như thế thì có tốn tiền tốn phí của nhân dân mà chẳng đáp ứng được cái gì cho người dân cả. Vì là trong toàn bộ thời gian hội nghị trung ương 6 chỉ có vấn đề xử kỷ luật Nguyễn Xuân Anh, rồi thì nhất thể hóa các chức danh đã không được nhắc đến cái này, và chỉ có hai vấn đề thôi. Và hình bóng của Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân gần như mất hút tại hội nghị. Người dân Việt Nam tóm lại sẽ phải tiếp tục còng lưng gánh thêm những khoản nợ từ việc lãng phí tiền của ngân sách để tổ chức một cuộc hội nghị dành cho những kẻ cai trị. Đây đến là cái bản tin của Đài Á Châu Tự Do do thông tin viên Kinh Hòa đặt tựa đề là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực nhưng chống tham nhũng chày chặt, mượn cớ chống tham nhũng để anh củng cố quyền lực. Nhưng mà Đài Á Châu Tự Do rằng thì anh chống tham nhũng một cách chày chặt. Và Đài VOA ngày 12 tháng 10 sau hội nghị trung ương 6 cũng đăng bài tựa đề là Việt Nam quyết đổi mới tinh gọn hệ thống chính trị, thì nó trùng hợp với cái đề này, thì tôi chỉ tham khảo cái tin của Đài Á Châu Tự Do mà thôi. Và Đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề là khi anh đặt vấn đề nhất thể hóa chế độ, tức là anh gom quyền lực về một mối. Nhưng về đề tài này thì ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà quan sát chính trị Việt Nam sống tại Sài Gòn, cho rằng Phú Trọng đã củng cố được địa vị quyền lực một cách vững chắc. Và sau cái này thì ông Phú Trọng không còn đối thủ chính trị trực tiếp nữa, và ông hợp mưu đồ hợp nhất hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước để cho khó có ai cạnh tranh được với ông ấy. Nhưng mà vì có những cái lực cản ngấm ngầm không ai biết khiến cho ông ấy mưu đồ là nhân cái dịp này ông sẽ kỷ luật Đinh La Thăng, và ông chỉ cái cách chức ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh của Đinh La Thăng rồi, nhưng mà anh không có tiếp tục là nhắc tới Đinh La Thăng trong cái hội nghị trung ương sau này. Và đây anh kỷ luật Nguyễn Xuân Anh, thì anh kỷ luật cách chức đổi đi, đuổi ra khỏi Trung ương Đảng, nhưng mà không có xử lý thêm gì nữa, chứng tỏ là anh xử Nguyễn Xuân Anh cũng rất nhẹ chứ không có nặng gì cả. Và bản tin cũng nhắc đến ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho rằng thực ra Nguyễn Xuân Anh chưa bị kết luận là tham ô, vì chiếc xe quà biếu là quà biếu dành cho thành ủy Đà Nẵng, còn hai căn nhà ông đang cư ngụ vẫn đứng trên doanh nghiệp mà cho ông mượn thôi, không là mượn, nhưng mà bị dìa gán và tham nhũng. Và ông Lê Đăng Doanh, ông cũng phê bình về cái chống tham nhũng. Chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chiến dịch sâu rộng và cho đến nay đạt được rất nhiều tiến bộ về những trường hợp cụ thể, nhưng chiến dịch đó không thấy có các thay đổi về mặt công khai minh bạch, về mặt giám định độc lập, về mặt giám sát quyền lực. Và ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì nhắc đến cái việc là ông dọa là kiểm tra tài sản đến 1.000 quan chức, tuyên truyền khá là rầm rộ, nhưng mà cho đến nay không nghe nói chiến dịch này được triển khai như thế nào, không có thông tin, cũng không có bằng chứng nào là chiến dịch này được triển khai. Trong khi đó lại có những bằng chứng là Nguyễn Phú Trọng lại lơ đi những vụ mà tài sản quan chức bị dư luận lên án, chẳng hạn như cái vụ biệt phủ của ông Phạm Chí Quý, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, em của bà Phạm Thanh Trà, bí thư tỉnh Đà Nẵng, vân vân. Đấy, thì theo số liệu của truyền thông trong nước thì năm 2016 có 1.100.000 người kê khai tài sản, trong đó 77 người được kiểm tra và chỉ có 3 trường hợp vi phạm, nhưng không rõ ai là những kẻ vi phạm đó. Bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài BBC đặt câu hỏi với tựa đề là ông Nguyễn Phú Trọng có chỉnh đốn nội đảng hay không? Và BBC dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng nói một cách hùng hồn rằng anh nào cũng kêu oan, Nhưng dân thì cho rằng xử như thế nó vẫn còn nhẹ, phải quyết liệt hơn nữa. Các vụ án kiểm tra vừa rồi đều rất tâm phục, thậm chí người bị xử còn cảm ơn những người thi hành kỷ luật. Thấy xử nhẹ, xong rồi em lại xử nhẹ nhưng người ta cảm ơn. Đó. Và bản tin này cũng nhắc lại về đài BBC nhắc lại về ông Phạm Chí Dũng bình luận về sự so sánh, bình luận về cái chuyện mà nhất thể hóa chính trị, tức là ông Tập Cận Bình bên Tàu, ông cũng là nắm hết cả đảng lẫn chính quyền, chủ tịch nước lẫn tổng bí thư đảng. Thì bản tin BBC cũng nói anh Nguyễn Phú Trọng cũng muốn như thế, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng ông so sánh riêng ông Trọng với ông Tập là không chính xác, vì ông Tập từ 2012 đã xử lý 1 triệu quan chức tham nhũng, còn ở Việt Nam trong cuộc chống tham nhũng chỉ có 5 quan chức kê khai tài sản sai, trên cả triệu người phải khai. Đấy là ông Trấn trả là ông chống tham nhũng một cách rất là chay chật. Và bản tin cho biết thêm là phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 6 ngày 11 tháng 10, Tổng Bí thư Trọng nói sẽ cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân. Đó tức là gì? Nhất thể hóa chế độ. Thay vì là hội đồng nhân dân là đại diện cho nhân dân, còn bí thư đảng ủy là đại diện cho đảng, bây giờ anh để cho anh bí thư đảng làm chủ luôn, chủ tịch hội đồng nhân dân luôn. Đó, đấy là cấp dưới. Cấp trên nhất thể thế nào? Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi. Vấn đề chưa rõ là việc nhất thể hóa sau đó có được áp dụng cấp cao hay không? Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi rằng nếu mà nhất thể hóa mà ông Phú Trọng làm chủ tịch nước thì ông Trần Đại Quang đi đâu? Hoặc nếu ông Trần Đại Quang làm tổng bí thư, chủ tịch nước làm kiêm luôn tổng bí thư thì ông Trọng đi đâu? Vì thế, ông Dũng nói điều này chưa thể diễn ra bây giờ trong đại hội 12 mà phải chờ đến ít nhất là đại hội 13, nếu có đại hội 13, dùng chữ nếu có này rất là là vì ông Phạm Chí Dũng cho rằng không có đến đại hội 13 đâu. Còn ông Trương Duy, Trương Duy Nhất từ Đà Nẵng nói có khả năng nhất thể hóa sẽ diễn ra cấp huyện, xã, đô thị lớn, sau đó mới lên trung ương. Tức là ông Phạm Chí Dũng ông đặt vấn đề từ trên xuống dưới, mà ông Trương Duy Nhất ông đặt vấn đề từ dưới lên trên. Và ông Nhất nói rằng trước hội nghị Trung ương 6 có ý kiến mong đợi bầu thêm vào Bộ Chính trị, nhưng hóa ra tại hội ngày là bổ sung vào Ban Bí thư, tức là đuổi bớt một hai anh ở trong Bộ Chính trị rồi, nhưng mà không thấy bổ sung anh nào cả, mà chỉ có bổ sung vào Ban Bí thư rồi. Và ông Trần Duy Nhất nói đó là điều ngạc nhiên. Và bản tin cũng nhắc lại là về trong cái sau hội nghị Trung ương 6 thì nhân vật nào đang lên là nhắc đến ông Trần Quốc Vượng và ông Phạm Minh Chính. Và Hội đồng Lý luận Trung ương tại Việt Nam cho rằng có thể sáp nhập Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thanh tra Chính phủ trong nỗ lực tinh gọn bộ máy. Tức là Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thanh tra Chính phủ là làm cùng một nhiệm vụ, nhưng mà trước kia thì đảng đứng trên mà Thanh tra Chính phủ đứng dưới, bây giờ đảng kiềm luôn, khỏi phải đứng trên đứng dưới gì cả. Và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng xuất hiện trong lễ trao chức bí thư Đà Nẵng cho ông Trương Quang Nghĩa, người thay Nguyễn Xuân Anh. Nhân vật Phạm Minh Chính cũng là một nhân vật nặng ký trong cuộc đua vào chức vụ cao nhất sau này. Nhưng mà sau hội nghị Trung ương 6 thì chưa thấy ông lên chức gì cả. Đấy, sau đó là những cái bình luận của các blogger tôi không muốn nhắc tới, nhưng mà bản tin kết luận rằng nhập vào như thế là nhất thể hóa, nhưng mà các blogger thì nói rằng phải có đối trọng để giám sát lẫn nhau, nâng cao dân chủ một bước để chống bè phái tham nhũng, còn không thì cứ vẫn là bình cũ rượu mới mà thôi. Và trong khi sự kỷ luật người ta, ông Nguyễn Phú Trọng tương ra những lời tuyên bố làm gây thắc mắc rất nhiều. Bản tin ngày 11 tháng 10 của đài BBC, ông nói rằng thì là sự kiện nhẹ thì những người tay nó nhúng chàm, người ta có cơ hội là người ta gột rửa chàm. Và đài BBC đặt vấn đề đã nhúng chàm liệu còn rửa được không. Rất là tơ là bơ. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 hôm thứ Tư có những điểm gây khó hiểu. Bình luận về cái này thì luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói với BBC nguyên văn. Bài diễn văn đó cũng là một cách để khái quát hóa lại hội nghị. Nhưng có một chữ mà nghe không hiểu chữ đó là hiểu như thế nào. Tức là cái từ đó là cái gì? Là từ đây trở đi những sai phạm thì phải xử lý. Vậy thì từ đây trở đi được hiểu như thế nào? Tức là từ đây trở về trước thì là đi hay sao? Và ông luật sư đã đặt câu hỏi. Tức là chỉ xử lý những sai phạm mới thôi à? Còn những ngày vừa qua thì thế nào? Đấy là một cái thắc mắc. Cái thắc thứ hai là ông Trọng nhắc đảng viên tránh và đi vào vết xe đổ để lấy lại lòng tin của dân, củng cố tình thương yêu quý trọng của dân. Ông nói nguyên văn, cần khẳng định ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân để mất niềm tin được là mất tất cả, hãy nghị dân. Và ông luật sư Thuận không tha về cái vấn đề nhúng chàm. Ông luật sư Thuận bình luận thế này, tay đã lỡ nhúng chàm thì phải tự sửa. Đấy là cái câu của Nguyễn Phú Trọng đấy. Rồi, tay đã lỡ nhúng chàm thì phải tự sửa. Mà Việt Nam, theo thuật ngữ Việt Nam, người ta đã dùng chữ nhúng chàm thì không sửa được. Mà bây giờ đã nhúng chàm lại còn tự sửa được. Tức là Nguyễn Phú Trọng anh dẫn cái câu trong tục ngữ chặt lớt rồi. Giờ anh lại khoe là xe rồi anh. À đây câu của Nguyễn Phú Trọng thế này, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm, và nếu đã chót nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự khi rác gột rửa. À, cho nên cựu quan chức Văn phòng Quốc hội Việt Nam hôm thứ Năm đưa ra nhận xét tiếp với BBC nguyên văn như thế này. Cách nói như thế nghe chưa như trước đây cũng có những vụ này vụ kia, người ta cũng nói như thế, thì cũng được hiểu rằng phải chăng là bắt đầu mở ra là không đánh những vụ án vừa qua. Chứ từ đây trở đi thì không biết nó nội hàm như thế nào. Hả? Đấy là thắc mắc chỉ đây trở đi. Rồi người ta thắc mắc thì không thấy nói đến Linh Gia Thăng nữa. Những vụ án, những vụ liên quan đại án lớn nhất là một vụ ngân hàng, mà một vụ đại án liên quan đến những người bây giờ đang có ở vị trí rất cao trong bộ máy của đảng thì chưa thấy đã động đến, không thấy đặt ra. Đó là ông Trịnh là thẳng, Đinh là thẳng. Thế thì nói một cách nào thì những vị trí mấu chốt đó rõ ràng chưa thấy động đến. Cho nên cái người ta mong muốn là những người cấp cao đó liên quan đến các vụ án thì phải xử. Đó cũng là trách nhiệm gây thiệt hại hàng vạn tỷ, để lại nợ xấu khổng lồ hàng triệu tỷ như thế, thì rõ ràng phải có trách nhiệm. Nhưng mà ông luật sư Thuận đang băn khoăn rằng thì hay là Hội nghị Trung ương 6 không xử được thì đợi đến Hội nghị Trung ương 7 làm sao? Hả? Cho nên cũng thường nói rằng những người của nhóm lợi ích có một tỷ lệ khá lớn, phải nói đến trên 50% trong đại hội và trong ban chấp hành trung ương ủng hộ bỏ phiếu thì mới trúng cử. Như vậy đại diện cho khối đó bây giờ như thế nào, và ai chi phối khối lớn, cái khối lớn bầu cho, tạm gọi như là chiến hữu của đồng chí X mà người ta gọi là nhóm lợi ích, bây giờ họ vẫn còn đó. Như vậy khối đó bây giờ như thế nào, không thấy ai phân tích đánh giá cho rõ. Tức là trong nội bộ của anh chưa đủ sức để thanh toán những cái nhóm lợi ích khác, cho nên anh lùi, tức là anh vất vả rồi. Rồi là một phê bình khác nữa, anh Nguyễn Phú Trọng anh hy vọng thì giảm tham quan đi thì sẽ tăng nhân tài trong chế độ. Cho nên bản tin ngày 11 tháng 11 của đài BBC đặt vấn đề là không hẳn giảm tham quan là tăng nhân tài. ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu phó ban tuyên giáo Trung ương được về VTC News, đài của nhà nước, dẫn lời nói, chống tham nhũng mạnh mẽ sẽ góp phần đáng kể làm trong sạch bộ máy, loại bỏ quan tham, còn việc có sử dụng được người tài đức hay không là một việc nữa, một việc khác, không hẳn giảm tham quan là tự nhiên tăng được nhân tài. Đấy, anh phải có chế độ tôn trọng những nhân tài đó thì mới tăng được nhân tài. Truyền thông đưa phát ngôn của cựu quan chức tuyên giáo trong bối cảnh ông Nguyễn Xuân Anh, người vừa bị cách chức bí thư thành ủy Đà Nẵng ra khỏi Trung ương Đảng. Và nói như thế này, bây giờ sau khi đuổi ông Nguyễn Xuân Anh thì Bộ Chính trị tuyên bố rằng sẽ không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển. Và ông Mai Quốc An, mà cựu phóng viên báo Sài Gòn tiếp thị, nói với đài BBC rằng phải có giám sát hữu hiệu thì nhân dân mới được giờ, phải có phòng hơn là chống. Chứ còn bây giờ cứ đợi nó xảy ra rồi mới chống thì dân không được nhờ gì đâu. Ông Ngân cho biết thêm, nhân dân được báo cáo tình hình tham nhũng ổn định, nhưng trên thực tế có quá nhiều vấn đề tham nhũng bị phát hiện, từ tham nhũng vặt cho đến các đại án, từ những khoản tiền nhỏ cho đến nhiều ngân sách bị đốt vô tội vạ. Điều này làm thuế, làm phí tăng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả và sinh hoạt của người dân. Với doanh nghiệp họ cũng đuối sức với chi phí bôi trơn và các điều kiện kinh doanh rắc rối. Như vậy, nhu cầu chống tham nhũng là nhu cầu lấy lại nội lực của đất nước. Mà chống cái kiểu này thì làm sao lấy lại nội lực của đất nước được. Và bản tin cũng trích một bài trên tờ The Nation của Thái Lan hôm 3 tháng 10 nói chính quyền Việt Nam dùng án tử hình như vũ khí chính trị, nhưng có vẻ như không làm cho ai run sợ cả. Nhất là những quan chức tham nhũng nó chả sợ đâu. Nguyên văn như thế này: thực tế thông thiền một chế độ độc đoán lại là nguyên nhân của tham ô và lạm dụng quyền lực, đúng. Tham nhũng nảy nở tại những nơi có sự khuất tất. Tham nhũng chỉ có thể được nhổ tận gốc bằng cách đảm bảo rằng việc vận hành của chính phủ là minh bạch với tất cả mọi người và rằng luật pháp thật sự nghiêm minh. Nếu tham nhũng thật sự là mối quan ngại của lãnh đạo của bất kỳ chính phủ nào, họ phải xác định nơi nào trong hệ thống của họ cần cải cách triệt để. Điều đó cũng áp dụng cho các ban ngành và doanh nghiệp nhà nước. Vấn nạn sẽ không thể diệt trừ nếu sự thiếu vắng sự chân thành, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đúng. Người ngoại quốc người ta thấy đấy. Và bản tin có nhắc là ông Lê Khả Phiêu, cựu tổng bí thư Đảng, mà ông nói chết rớt rồi, ông nói ông gặp các nhà lãnh đạo rồi. Ông nói nguyên văn, gặp các anh lãnh đạo, tôi nói đổi mới gì thì đổi mới, nhưng các anh cần phải cách mạng bộ máy đi đã. Tôi nói là cách mạng trong ngoài kép, tức là xây dựng lại để cho nó đúng là tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cũng chết rớt rồi. Và để phê bình về cái vụ mà kỷ luật đảng, chỉnh đốn đảng để cứu đảng, thì bản tin VOA ngày 12 tháng 10 đăng bài có tựa đề là kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Đây là khi mà kỷ luật Nguyễn Xuân Anh thì anh Nguyễn Phú Trọng anh nói rằng vừa nghiêm khắc mà lại vừa nhân văn, anh dùng chữ nhân văn làm tôi tức cười. Tức là anh dùng cái nhân văn này anh biện bạch cho cái anh lùi rồi, anh kỷ luật thế chứ chỉ đến thế mà thôi, vậy anh tha không có tiếp theo nữa. Và anh cần nói nhân văn là anh nói tổng quát hóa ra, anh nói rằng khi mà xử người ta nhân văn như thế, người ta còn cảm ơn đảng. Và về cái tuyên bố lùi biện bạch của anh Nguyễn Phú Trọng này thì từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nhận định. Nguyên văn: tôi không nghĩ rằng có chuyện nhân văn ở đấy đâu. Dư luận cũng không bao giờ tin vào các hình thức kỷ luật. Người ta nghi ngờ liệu rằng kho đốt lò thì củi nào cũng cho vào, có vào hay không? Hay đây là vấn đề phe phái? Hay ông chỉ đốt củi của phe kia thôi, còn củi của ông thì ông chừa ra? Các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần nói đến tính nhân văn trong hoạt kép, trong kỷ luật đảng, mà theo đó cấp dưới đề nghị lên cấp trên xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, và lấy xây là chính. Hạch tội nhau. Tôi đã sinh hoạt kiểu đó ngoài Bắc rồi. Tố cáo lẫn nhau thì nó là phê bình xây dựng. Cuối cùng, hội nghị hôm 6 tháng 10 cách chức bí thư và tước chức ủy viên Trung ương khóa 12 của ông Nguyễn Anh vì những khuyết điểm vi phạm nghiêm trọng, mà nói rằng chỉ là vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, là thấu tình đạt lý, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc. Ông chỉ xử đến thế thôi. Ông vinh hoang lên là đủ những cái từ ngữ quan trọng. Là nguyên văn đây là bản tin trích là ông Trọng tuyên bố thế này: chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Ghê quá, nhiều nhân quá, có nhân tình đấy. Nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Tại sao anh dọa rằng củi lò nó nóng rồi, củi khô, củi tươi, củi khô là kỷ luật ít, kỷ luật nhiều, củi tươi là kỷ luật ít, mà vai vế cao đó. Bây giờ anh là nhân văn, nhân ái, nhân đạo, nhân tình. Ông Trọng còn khuyên răn các cán bộ hãy tránh xa những cám dỗ vật chất tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, và trong ngoặc kép, nếu đã chót ít nhiều trúng chạm rồi thì sớm tự giác, tự gột rửa. Và cái phát biểu này của ông Trọng thì được ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, hoan nghênh nha. Nhưng mà Đài Tiếng Nói Việt Nam, đài của Việt Cộng, VOV đã trích là Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cán bộ là ủy viên Trung ương mà tham quyền lộng quyền, vi phạm nguyên tắc, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm cả pháp luật thì rất đáng tiếc. Đáng tiếc cũng là một thái độ nhân văn đấy nhé. Tuy nhiên, cũng có người tỏ vẻ dè dặt và nghi ngờ các hình thức kỷ luật này, vì theo họ, đó là dấu hiệu của cuộc thanh trừng phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Chia sẻ ý kiến của nhà báo Tường Thụy, ông Huỳnh Ngọc Chênh, ông nói như thế này: điều khiến tôi bất ngờ là sai phạm của một ủy viên Trung ương Đảng và là bí thư một thành phố lớn là được cho báo chí thông báo công khai, trong khi trước giờ vẫn liên quan đến cán bộ cấp cao đều được giữ kín. Tức là báo chí theo lệnh của đảng mà công khai những cái vụ như Đinh La Thăng này kia, rồi bây giờ là nhân văn thì đừng có công khai, đừng có tố trên báo, đó là nhân văn. Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Duy Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh nói hội nghị Trung ương thống cho ra rìa một ủy viên Trung ương là Nguyễn Xuân Anh, người được đồn đoán là thân với ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước. Nhưng đây rốt cuộc cũng chỉ là diệt rồi. Ông Nguyễn Thành Thụ có cùng nhận định trên và chỉ ra rằng ông Trọng chỉ xử lý kỷ luật ở mức cách chức, chứ chưa thu hồi được số tiền thiệt hại do cán bộ tham nhũng làm thất thoát. Chỉ đánh được mỗi ông Nguyễn Xuân Anh thôi, còn những ông bự như ông Đinh La Thăng thì cũng bị cách chức thôi. Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị chương 6 đó, ông Trọng nói nguyên văn: từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương. Tức là từ nay trở đi thôi, từ trước tới nay thì xử lý không nghiêm làm sao, không có từ trên xuống dưới làm sao. Nhà báo Trần Thụy phê bình rằng ông rất nghi ngờ các nỗ lực chống tham nhũng, chỉ kiểu hô hào của người đứng đầu hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Bây giờ đặt ra vấn đề là những cái gì mà họ làm hại cho dân cho nước thì có thu hồi được đồng nào hay không? Dân quan tâm đến chuyện ấy, chứ còn ông không có ông này làm bí thư thành ủy thì chắc chỉ ông khác làm. Chứ còn gì nữa, chuyện trong những đầy dẫy nghi ngờ và chẳng có hiệu quả gì cả. Ngay khi hội nghị kết thúc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, làm việc nghiêm túc, làm việc dân chủ và trách nhiệm, nhà báo Đoàn Phan Văn Trang ở Hà Nội bình luận trên Facebook rằng quăng cả củi trơ, củi khô lẫn thuốc pháo vào đó lò. Nhưng củi Yên Bái, củi Hải Phòng, củi Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An rất là khó đốt. Tức là anh Nguyễn Phú Trọng đốt lò lên nóng rồi, dọa ra được rồi, nhưng mà chẳng đốt được cái gì cả, đốt được mấy cái củi vớ vẩn rồi. Và vì thế cho nên phê bình về cái việc anh đánh tham nhũng thì ngày 12 tháng 10 ông Phạm Chí Dũng viết blog cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Hội nghị Trung ương 6 chỉ diệt rồi và đổi mới chính trị. Và ông nêu rõ là ông Đinh La Thăng tạm thoát đánh dấu hỏi. Rồi thì ông Đinh La Thăng bị nhốt chung quyền lực vào lòng cùng với ông Thăng là ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, còn được dẫn, chẳng những là không động tới ông Nguyễn Văn Bình, mà lại còn được dẫn đầu một phái đoàn sang Cộng hòa Liên bang Nga với mục đích và nội dung làm việc rất mông lung. Và ông Phạm Chí Dũng cho rằng Đinh La Thăng cũng bởi thế có thể được xem là tạm thoát. Rồi đặt đến phiên xử Hà Văn Thắm thì luật sư của nói rằng thì ông Đinh La Thăng là thủ phạm bắt là cơ quan dầu khí đó phải làm cổ đông của các ngân hàng rồi thì để ăn lãi, rồi lãi chính thức hơn, rồi còn lãi ngoài nữa thì không thấy nói gì đến cả. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là có lẽ là anh Nguyễn Phú Trọng không dám sờ đến chân voi là vì cái khối đối thủ không của ông không ngang tầm. Lò đã nóng rồi mà không đốt gì ai cả, giả thiết không đủ lực là có thể có cơ sở. Từ đầu 2017 đến nay, và đặc biệt từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vị thế chính trị của Nguyễn Phú Trọng có thể được xem là không còn đối thủ ngang tầm. Nhất là khi bắt được Thanh về chẳng lẽ. Nhưng mà dù ông Trọng đã có thâm niên đến một năm trời trong thường vụ đảng công an, nhưng mà đấy anh phải nhảy vào công an á. Tính từ thời điểm tháng 10-2016, đơn cử như vụ Mobifone mua AVG mà cho tới nay bất chấp chỉ đạo của ông Trọng, bản kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ vẫn chưa được công bố. Rồi lại nhắc đến cái vụ mà biệt phủ của giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái là Phạm Chí Quý cũng không ai sợ đến cả. Rồi những cái tên khác như là Võ Kim Cự, như là Nguyễn Thị Kim Tiến, từ năm 2004 đến nay nhắc hoài, đặc biệt là dính líu trách nhiệm để cho công ty phạt mà nhập thuốc ung thư giả mà đã gây oán thán nhiều lần, phẫn nộ ghê gớm cho dư luận. Cả hai cái tên này đều chưa hề bị hề gì. Và Nguyễn Kim Tiến vẫn còn trong vòng an toàn là do được Tổng Bí thư bảo bọc. Có nghi vấn rằng anh Nguyễn Phú Trọng có tư túi gì với cái chị Kim Tiến này. Điều được gọi là thành công trong hoạt kép của ông Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 cũng bởi thế không hẳn trọn vẹn là rửa mặt cho Hội nghị 6. Hội nghị 6 đã được quảng cáo rầm rộ, bây giờ trả được cái gì cả, mất mặt, bây giờ rửa mặt. Ông Phạm Chí Dũng nhắc lại là cái khóa 10-11 như thế nào, là cách đây đúng 5 năm đó, cũng là Hội nghị Trung ương 6, một rạn vỡ công khai đầu tiên trong nội bộ Đảng cầm quyền ở Việt Nam. Tại hội nghị đó, Liên minh Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang nhằm kỷ luật đồng chí X, rốt cuộc đã bị đến 2/3 ban chấp hành Trung ương phủ quyết. Cũng tại Trung ương, hội nghị Trung ương đó, lần đầu tiên ông Trọng không cầm nổi nước mắt khi đọc bài phát biểu bế mạc hội nghị. 5 năm sau, Nguyễn Phú Trọng phần nào hả hê, bắt đầu từ vụ cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cách chức như thế đã đủ đau chưa? Năm 2017 có thể được xem là năm thắng lợi lần hai của Nguyễn Phú Trọng, sau thắng lợi lần một tại Đại hội 12 vào đầu năm 2016, khi ông Trọng đạt được kỳ tích là bất cứ ai trừ Dũng, kỳ tích, anh loại được bất cứ ai trừ Nguyễn Tân Dũng. Sau những thành tích trong hạt kép đó, còn lại là đổi mới chính trị trong hạt kép của Hội nghị Trung ương 6. Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Trọng không còn quá e dè khi đề cập đến cụm từ đổi mới chính trị. trước từ trước đến giờ nó chỉ là đổi mới cơ cấu chứ không bao giờ nói đến đổi mới chính trị. Bây giờ ông Phạm Chí Trinh nêu ra là anh dám nói đến đổi mới chính trị, trong khi những năm trước ông chỉ thấp thoáng nói về đổi mới đốm đấy. Thế là có gan hơn trước rồi à. Nhưng lại hoàn toàn không rõ nghĩa của đổi mới chính trị là thế nào. Tương tự cụm từ lê thê, trong mà kép lê thê như nào, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của ông Trọng mà chẳng làm cho ai hiểu ra sao cả. Đây là cái nhận xét chứng tỏ rằng đổi mới của anh Nguyễn Phú Trọng tệ hơn trước. Nguyên văn ông Phạm Chí Dũng: đổi mới chính trị ở hội nghị Trung ương 6 còn xa mới tiếp cận được đổi mới lần một của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 30 năm về trước. Cho dù đổi mới lần một, rốt cuộc cũng chỉ là diệt rồi. Trong thực tế, hội nghị Trung ương 6 ngoài vài chuyên đề làm mỏng, ba cái mà tôi nói chuyên đề là mà ông Phạm Chí Dũng gọi là làm màu rồi, chuyên đề làm màu như dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân, chỉ còn bàn đến việc tinh gọn bộ máy đảng và tinh giảm biên chế, đặt ra mục tiêu cực kỳ khó khăn là làm sao giảm được 10% trong tổng số 2,5 triệu công viên chức viên nhà nước, kể cả phải tính toán bỏ ba ban chỉ đạo của ba ban mà ông gọi tắt là ba Tây, là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Nguồn cơn lớn nhất vẫn là nguy cơ rỗng ruột và cạn kiệt ngân sách. Ăn cho lắm mà làm ít hoặc chẳng làm gì cả thì đến núi cũng là, nhưng ở Việt Nam lại là định luật bù trừ thu nhập và tài sản, ngân sách và dân sinh cạn kiệt là khốn quẫn, và khốn quẫn là thế, nhưng hàng núi tài sản vẫn dịch chuyển sang giới chức quan chức và chất ngao cao ngút trời. Cho tới nay, Nguyễn Phú Trọng về kết mệnh kinh niên của Đảng chỉ phát hiện 5 trường hợp kê khai không trung thực trong số hơn 1 triệu công chức kê khai tài sản, cũng chẳng cần thấy ai nhắc đến chủ trương kiểm tra tài sản 1.000 cán bộ của ông Trọng trong hội nghị Trung ương 6 kỳ này. Đó, tóm lại là anh nói nhất thể cho anh là vì kỷ luật trong này luân chuyển chiến dịch trên lịch thổ trước là luân chuyển cán bộ do Tổng Bí thư Nguyễn Trọng Bí ban hành vào ngày 7 tháng 10 2017, mà theo đó có thể được người đời hiểu như không làm được việc thì luân chuyển, không chịu đi thì luân chuyển, không ăn cánh cũng đương nhiên bị luân chuyển. Đấy, không ăn cánh đồng chí Đảng, đồng chí ta. Bây giờ Phạm Chí Dũng là đặt vấn đề sau hội nghị Trung ương 6, là đặt dấu hỏi này: có thỏa thuận ngầm gì tại đại hội nghị Trung ương 6 không? Và trước khi trả lời câu hỏi đó, ông đưa ra những hiện tượng bất ngờ. Đầu tiên là sự xuất hiện bất thường của 2 chuyên đề dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tức cười đó, hoàn toàn lạc nhịp với nội dung chính của hội nghị Trung ương nhân dân, hội nghị dân sự. Giờ thì ông Trương Phú Trọng tuyên bố là ai đã chất nhúng chàm sớm tự giác gột rửa, và từ nay bất cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý. Đây cũng nhắc lại những hiện tượng bất thường là những cái đề tài hội nghị dân sự mà giờ đó đưa vấn đề dân số này kia. Và ông Phạm Chí Dũng nhắc lại vào tháng 10 năm 2016, trước khi diễn ra hội nghị Trung ương 4 về chống tự diễn biến tự chuyển hóa, thì cây bút Huy Đức và bị tình nghi là phen Phú Trọng đã đổ phát súng đầu tiên vào viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, và sau đó thì Đinh La Thăng bị kỷ luật đó. Bây giờ thì không thấy ông Huy Đức ồn ào gì nữa, và ông Thăng chỉ thật sự chấm dứt nhiệm vụ trước hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 2007, khi ông Thăng bất ngờ bị Bộ Chính trị kỷ luật và mất ghế tại Sài Gòn. Chỉ trước hội nghị Trung ương 6 vài tuần lễ, Đinh La Thăng đã bị một cấp nào đó bật đèn xanh để cho cái bộ Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm đó tung ra một văn bản chứng minh rõ sự chỉ đạo của Đinh La Thăng khi còn là chủ tịch hội đồng thành viên PVN về yêu cầu các đơn vị thành viên mở tài khoản và giao dịch với ngân hàng đại dương. Tôi đã nói rồi, bây giờ nhắc lại tài liệu tham khảo. Khi đó đã dậy lên một luồng đồn đoán về khả năng Đinh La Thăng có thể bị Bộ Công an bắt, thậm chí bắt trước hội nghị Trung ương 6. Tuy nhiên, đến sát thời điểm khai mạc hội nghị Trung ương 6 vào ngày 4 tháng 12 2007, không có một thông tin chính thức nào về hổ Đinh La Thăng, mà chỉ thấy nói đến dân số với chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong nghị trình hội nghị Trung ương 6. Và Đinh Trần Trí Dũng cũng nhắc lại chỉ thị 15 là không cho công an theo dõi và điều tra đảng viên mới là các cấp ủy đảng ấy. Thành ra là đã làm cái trở ngại. Tóm lại, rằng Phạm Trí Dũng cho rằng hội nghị Trung ương 6 là đầu voi đuôi chuột. Và nêu ra một giả thiết khác cũng đang tồn tại là cái gì? Là dẫn chứng lời của khẩu khí của Tổng Bí thư Trọng là trong bài diễn văn bế mạc, ai đã chấp nhúng chàm thì sớm tự rác gột rửa. Và từ nay bất cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử nghiêm. Và cái khẩu khí đó thì được dư luận cho rằng quá nhu mì. Tức là ông đem dùng chữ nhu mì trong một kép, tức là yếu hẳn đi đấy. Đã nhu mì hẳn, nếu so sánh với lò đã đốt lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải chạy. Và khẩu khí và cách nói trên của ông Trọng cho thấy điều gì? Phải chăng công cuộc để tuyên giáo là chống tham nhũng của ông Nguyễn Trọng đã một lần nữa đầu voi đuôi chuột, mà qua phát ngôn của ông Trọng có thể được hiểu là chống tham nhũng chỉ là từ nay trở đi mà thôi, còn quá khứ thì được xếp vào dạng đập chuột nhưng không vỡ bình, hoặc là không đập chuột để giữ bình. Đó. Cái ví von này rất là hay. Chỉ một ngày sau hội nghị Trung ương 6, câu hỏi trên dường như đã được giải đáp. Và buổi sáng ngày 12 tháng 12/7, ông Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình Tây Hồ. Trước nhiều bức xúc của cán bộ lão thành, trong đó người ta khen vụ Đà Nẵng và chê vụ Yên Bái. Và nhiều cử tri hỏi tại sao cho đến giờ thanh tra chính phủ vẫn chưa công bố kết luận thanh tra biệt phủ của Phạm Chí Quý. Thì ông Trọng cho rằng phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải xem xét toàn diện các mặt để tìm nguyên nhân. Khi xử lý thì không phải đập cho người ta không thể ngóc đầu dậy được. anh đã đưa cái luật luận quái đản này, trong ngay là dẫn chứng lời Bác Hồ. Bác Hồ dạy như thế để cốt để cán bộ sửa sai, để tiến bộ, để trưởng thành. 4 tháng trước, tâm thế của ông Trọng cũng trở nên hiền hòa một cách bất ngờ. Trong một cuộc hiền hòa trong cái kép đó, trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 23 tháng 6 2007, ông Trọng có một phát biểu lạ, nguyên văn như thế này: đối với Trịnh Xuân Thanh đã khai trừ đảng và khởi tố. Bây giờ đã thế này, truy nã toàn quốc, toàn quốc tế, muốn thăng chức, chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi, có tình có lý, mở đường cho người ta tiến, cốt là để đánh động, để răn đe, để ngăn ngừa. Đó là một cách nói rất dễ khiến dư luận hiểu rằng ông đã mệt mỏi và chấp nhận thất bại trong quyết tâm trước đó bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh. Đó. Vào phải chăng vào lúc này tâm thế xử trong ngoặc kép xử Đinh La Thăng cũng lúng túng hệt như lúc chưa xảy ra vụ người Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là phải chăng đã có cái thỏa thuận ngầm nào đó khiến cho anh Nguyễn Phú Trọng trở nên nhu mì một cách khác thường. Dư luận có đặt câu hỏi về liệu đã có một thỏa thuận ngầm nào đó giữa người đứng đầu đảng cầm quyền với một thế lực chính trị nào đó để khi vụ Việt Đinh La Thăng êm trong ngoặc kép thì những vụ tày trời khác như Võ Kim Cự, như Nguyễn Thị Kim Tiến, như là Phạm Chí Quý cũng được cho chìm xuồng luôn. Trong thực tế, công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ thực tâm và cũng chưa bao giờ đạt được một kết quả đáng kể nào nhắm yên dân trong ngoặc kép. Và nếu giả thiết về thỏa thuận ngầm là có cơ sở, chủ trương chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng không chỉ với Đinh La Thăng mà đối với rất nhiều quan chức chót là nhúng chàm khác sẽ được người dân và cán bộ hiểu thuần túy theo cách đánh trống bỏ rồi, theo cách bánh vẽ, trong đó không loại trừ thâm ý rằng chúng tham nhũng của đảng là chỉ để mặc cả quyền lực với nhau mà thôi. Và nhân dịp này, dân làm báo cũng nhắc đến ba ông tướng mà bị vất vả vì chống Tàu. Thứ nhất là ông tướng Đỗ Bá Tị, tướng 4 sao, từ anh lính binh nhì lên tới đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, con đường thành danh thành tướng cầm quân của người lính Đỗ Bá Tị gắn liền với cuộc chiến 10 năm đằng đẵng của người lính dùng máu mình giành đi giật lại với bọn Tàu cộng xâm lược từng điểm cao, từng mỏm đá. Và anh Đỗ Bá Tị đã bị không còn làm tổng tham mưu trưởng nữa. Rồi anh thứ hai là anh Phùng Quang Thanh, là cũng người lính đi đánh miền Nam, chiến dịch Lam Sơn này kia. Trong chiến dịch tương tàn đẫm máu về mức độ ác liệt và cái ý nghĩa to lớn trong lịch sử đó, thượng sĩ trung đội trưởng Phùng Quang Thanh đã trở thành anh hùng, đã viết lên tên mình bằng máu của những người Việt bên trên kia trận chiến đó là gì. Và cùng ngay ra, nhưng mà cùng ngay có lẽ lo ngại là Tàu. Việt Nam mãi mãi biết ơn Tàu, sợ Tàu nó đặt vấn đề đấy, đã tỏ ra biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với Việt Nam trong những năm qua. Việt Nam muốn coi trọng quan hệ đoàn kết hữu nghị với Trung Quốc trên cơ sở 16 chữ vàng, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài. Nhưng mà anh lại phát ngôn một cái đây là mất lập trường. Anh nói anh luôn lo lắng cho tinh thần yêu nước chống Tàu cậu xâm lược của người dân Việt Nam. Anh nói nguyên văn là tôi thấy lo lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con cho đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực đến Trung Quốc là ngại, tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Giờ thì cũng là anh tổng tham mưu trưởng tiếp lần qua phòng, dù Trung Quốc nó rút ra, tóm lại là anh thứ hai, anh thứ nhất anh Phùng Quang Thanh, Đỗ Bá Tị, và anh thứ ba là anh sợ Tàu mà anh chỉ lên tiếng cảnh báo về cái Tàu gài vậy chứ, là anh Trương Giang Long. Và anh đó bây giờ dân làm báo đặt vấn đề là đi không có cái người viết đâu này thế nào mà lấy cái trò chơi Tam Cúc. Cân bài Tam Cúc là cái trò chơi gọi là nhà toán học gọi là jeu de combinaison. Các con bài Tam Cúc, con bài tướng là đỉnh cao nhất, có tiếng ông tiếng bà, tiếng đen tiếng đỏ. Nhưng mà ông cái con tướng đó là nếu mà đánh từng một cây một thì con tướng đó là nhất. Nhưng mà trong cái combination 2 thì anh chỉ làm tướng khi nào anh có bộ đôi đứng nhất thôi. Và anh chỉ lợi hại là trong cái combination 3 quân là tướng sĩ tượng. Nhưng mà nếu anh gặp người ta chơi anh bằng cái combination 4 quân như là 4 con tốt đen, nó có thể ăn được 4 con mấy con tướng đấy. Và khi mà bị những cái combination bộ 3, bộ 4 với bộ đôi nó loại thì ông tướng bị thua và phân ra rút và là đi. Và dân đã bảo ba ông tướng này là đi hết cả rồi. Kết luận, chính quyền Cộng sản Việt Nam không phải chỉ có 2 ông tướng như 2 lá bài Tam Cúc tướng đi ỉa. So với hàng chục tướng tá quân đội, hàng chục công thần của đẳng cấp bộ trưởng, hàng chục trí thức lớn, trí tuệ uyên bác của dân bị vu cho tội xét lại chống đảng, bị tù đầy hãm hại cho đến chết để làm đẹp lòng thiên triều Bắc Kinh. Thì ông đại tướng quân đội bị gạt ra khỏi quân ngũ, ra dân sự làm nghị ông nghị gật. Làm ông nghị gật, ông thiếu tướng công an phải về hưu đột ngột. Tức tới chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đó là nỗi cay đắng lớn cho nền độc lập của nước nhà, của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là nỗi đau đớn cho dân tộc Việt Nam và là vết nhơ lớn trong trang sử vàng oai hùng của nước Việt Nam. Bây giờ đến một trà blogger khác phê bình về cái hội nghị trung ương 6, đó là blogger Lê Anh Hùng ngày 13 tháng 10 viết cho VOA: kết thúc hội nghị đốt lò, coi cái hội nghị trung ương 6 nó đốt lò, kết quả chống tham nhũng tiêu cực kém xa kỳ vọng. Cũng nhắc lại lời tuyên bố Hùng Hồn: lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Và nào là Trầm Bê bị bắt, nào là Nguyễn Xuân Sơn bị tử hình, rồi Đinh La Thăng bị mất chức trung ương, v.v. Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, rồi Nguyễn Xuân Anh, v.v. Những diễn biến dồn dập thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng đó, cộng với những phát ngôn đầy khí thế của trưởng lò Nguyễn Phú Trọng, thật dễ hiểu khi công chúng chờ đợi kỳ hội nghị này sẽ có những khúc củi bự, bất kể khô hay tươi, được tống vào lò. Nhưng mà chẳng có khúc củi nào cả. Đặc biệt những khúc củi bự như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình thì vẫn cứ bình dân như vậy, cho dù sai phạm của họ có thể nói là sờ sờ. Rồi những vụ Formosa, Hà Tĩnh, BOT giao thông, Việt Nam Pharma đều không hề được đả động đến, chứ đừng nói là giải quyết. Và Lê Anh Hùng đặt vấn đề là về vấn đề đổi mới, Nguyễn Phú Trọng tỏ ra cũng là rất lửng lơ trước yêu cầu đổi mới. 7 năm trước Đại hội 11, ngài giáo sư tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng là Nguyễn Phú Trọng đó, đã biện bạch như thế này: những vấn đề đã rõ, đã chín, đã được thực hiện, chứng minh là đúng và đã có sự thống nhất tương đối rồi thì hãy sửa. Còn những vấn đề nào chưa đủ rõ, chưa đủ chín, thực tiễn còn đang vận động, ý kiến còn khác nhau thì xin phép chưa sửa đổi. Sửa rồi mai kia lại vênh. Ngôn từ khược ra như vênh. 7 năm sau, mặc dù không ngớt hô hào đổi mới trong bối cảnh không thể tránh né đòi hỏi bức thiết này, nếu muốn giải quyết được những vấn đề hệ trọng mà hiện thực đất nước đang đặt ra, xong những lời lẽ chốt lại trong bài diễn văn bế mạc một kỳ hội nghị trung ương được không ít người kỳ vọng, vẫn cho thấy một Nguyễn Phú Trọng kiên định trước sau như một. Nguyên văn: tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được trung ương nhất trí cao, còn đối với những việc chưa đủ rõ, khá phức tạp, ý kiến ngoài đây là cũng lại nhắc lại như thế. Lý do gì? Đơn giản, như chúng tôi đã chỉ ra trong bài, ai có thể chặn được Nguyễn Phú Trọng? Thế giới quan bảo thủ cùng với kiến thức kinh viện Mác Lê không thể giúp ngài Tổng Bí Thư làm chủ được cuộc chơi cải cách. Vì lẽ đó, ông ta đã, đang và sẽ tiếp tục bám chặt vào Bắc Kinh, chặt đến mức tự biến mình thành tay sai của Trung Nam Hải, khiến tiền đồ dân tộc ngày một u ám. Và trong cái thế mà bộ mặt Nguyễn Phú Trọng như thế thì ông Lê Anh Hùng cho rằng vị thế Nguyễn Xuân Phúc đã tăng lên đáng kể. Sau khi trở lại qua tái xuất trong kép và hầu như chỉ còn sắm vai ông Phỏng trên sân khấu chính trị từ ngày 28 tháng 8, vị thế quyền lực của Nguyễn Xuân Phúc bỗng trở nên trông chênh, bởi lúc này ông ta đã trở nên thành đối thủ đáng kể nhất của một Nguyễn Phú Trọng quyền uy hơn bao giờ hết, trong khi lưỡi gươm Damocles mang tên quy định kiểm soát tài sản thu nhập của 1.000 cán bộ cao cấp do Bộ Chính trị ban hành ngày 23 tháng 5 vẫn lơ lửng trên đầu. Đấy là trước hội nghị, trong hội nghị trung ương 6, nhưng mà đến bế mạc thì khác hẳn. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần hội nghị, dường như Nguyễn Phú Trọng không chỉ đã thoát khỏi tình cảnh trông chênh mà vị thế của ngài Thủ tướng còn được nâng lên một tầm cao mới. Và trong hội nghị trung ương 6 thì hội nghị đã đề cao những thành tích của chính phủ, nào là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, nào là lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ ổn định, dự trữ ngoại hối đạt 45 tỷ đô la, v.v. Nhưng cái diễn tiến trong hội nghị trung ương chứng tỏ rằng Nguyễn Xuân Phúc là đang lên, không còn nghi ngờ gì, đây là bảng vàng thành tích vô cùng hiếm hoi từ trước đến nay mà cung vua trong hoàng kép ghi nhận và ban tặng cho phủ chúa trong hoàng kép. Tôi không biết là ông Lê Anh Hùng coi ai là cung vua, ai là phủ chúa, nhưng mà cái tình trạng vua Lê Chúa Trịnh, đảng với lại chính phủ ở Việt Nam thì nó đã rõ rệt rồi. Tóm lại là ông Lê Anh Hùng nói rằng, tóm lại với những gì đã nêu trên, những ai càng kỳ vọng thì sẽ càng cảm thấy hụt hẫng với kết quả mà Hội nghị Trung ương 6 đạt được. Còn những ai tỉnh táo, hiểu biết thì không có gì quá bất ngờ. Đơn giản là với họ, đảng ta trong hoàng kép xưa nay lúc nào cũng vậy, dù bối cảnh và nguyên nhân có thể khác nhau. Tôi cho rằng không phải lúc nào cũng vậy, mà càng ngày càng tệ hơn trước. Và một cái phê bình là ví về diễu cợt nữa của Việt Nam Thời Báo ngày 14 tháng 10 có tựa đề là ông Nguyễn Phú Trọng vừa gánh nước vừa xây lúa mà còn vừa phải ấm em, tức là anh ôm đồ mọi mặt đấy. Nhắc lại là anh đảm bảo nghiêm minh nhưng rất nhân văn, không phải giật là giật để người ta không ngóc lên được. Nhắc lại đó, giải thích cho chuyện công thần khi ông cho rằng sở dĩ phải nhìn nhận được những thành tích tức là kỷ luật, nhưng mà người ta là công thần cho nên phải nhân văn với người ta đó. Rồi, đặc biệt là Việt Nam Thời Báo nhắc đến câu này tôi không thể bỏ quên được. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nguyễn Phú Trọng khi ông bày tỏ quyền uy công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, lúc ông đưa ra quyết định kiểu đánh rắn chớ dại, đánh sập đầu vì cần ghi nhận quá trình cống hiến của anh em. Không biết là Nguyễn Phú Trọng ông có nói cái câu này hay không, nhưng cái câu tục ngữ của Việt Nam là đánh rắn phải đánh dập đầu, chứ bây giờ ông lại nói là đánh rắn chớ dại, đánh dập đầu, đánh không đánh cái đầu con rắn nó quậy ra, nó đớp cho một cái thì sao mà sống được. Ngoài cái đó, ông Nguyễn Phú Trọng còn sống luôn vai chánh tòa tối cao, kiêm luôn chủ tịch hội đồng thẩm phán tất cả các phiên giám đốc. Bởi chỉ có như vậy thì ông mới được quyền đưa ra các quyết định đầy cảm tính cho chuyện không phải giật là giật để cho người ta không ngóc lên đập dập chứ dập đó. Không có một bộ trưởng công an Nguyễn Phú Trọng thì làm án cách nào để vi phạm pháp luật chốt triều đình, giờ đây phải xử nặng hơn cấp quan lại địa phương, bất chấp pháp luật dân sự hình sự quy định thế nào về hành vi phạm tội ấy nặng nhẹ dập, tức là gì được, tức là bài đó kia là Thời Báo đọc vấn đề là anh này là anh là đóng vai mọi thứ hết, ôm đồm lắm. Và dân Bùi Quang Vơm với ở Dân Làm Báo thì đặt câu hỏi cái gì đến sau Hội nghị Trung ương 6, và Bùi Quang Vơm là nói rằng tất cả những cái diễn tiến của Hội nghị Trung ương 6 của anh Phú Trọng chỉ là những cái mẹo vặt. Giữa lúc ngân sách thiếu hụt triển miên, nợ công nếu tính đủ cả vượt trần, nền tài chính quốc gia có triệu chứng sụp đổ, chuyện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe dân chúng chỉ là chuyện nói cho vui, lừa bịp mỹ dân hoặc tung khói che đậy việc gì đó khuất tất kiểu gì đâu kỳ đúng. Sáu đề một mà đưa cái đó lên thứ ba cái đầu. Tóm lại là ông Bùi Quang Vơm cho là mẹo vặt. Trong lời bế mạc ông Trọng cũng nói lấp lửng, ví dụ như kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tổ chức lại đảng bộ ngoài nước và đảng bộ ngoại giao, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Ui, nói dài dòng lắm. Cấp ủy đồng thời là chủ tịch đấy, tức là nhất thể hóa chế độ đó. Cho dù nhất thể hóa đợt này mới chỉ hai phần, nhưng là hai phần mấu chốt, hai phần quyết định, nó chứa đựng một cuộc cải cách có thể làm đảo lộn bản chất chế độ. Ông Trọng đã dụng mẹo trong kép để vẫn đúng y như ý mà không hề nói đến hai chữ nhất thể, vì hai chữ nhất, hai chữ này đã bị lộ là chiến dịch đảng tràn sang chính quyền. Chiến dịch đảng tràn sang, tức là hội đồng nhân dân không còn á, bí thư đảng ủy làm chủ hội đồng nhân dân luôn. Đó. Không có cơ chế tư pháp độc lập, Nếu kết luận của hội nghị này mở rộng ra cho toàn quốc, tình trạng tham nhũng không nghi ngờ gì sẽ lan ra toàn hệ thống và sẽ không một thế lực nào ngăn chặn được. Và dưới tiểu đề mục 2 kịch bản. Thứ gì? Kịch bản 1 là ở cấp trung ương, Tổng Bí thư không bầu theo tiêu chí lý luận mà theo phương chương trình hành động. Người trúng cử Tổng Bí thư tất yếu kiêm chức quyền chủ nguyên thủ quốc gia đứng đầu nhà nước. Đây là phương án độc đoán, độc đảng toàn trị. Quốc hội sẽ dần biến mất như Hội đồng Nhân dân các cấp. Chế độ chính trị là một chế độ độc tài, độc đảng chuyên chế. Đại hội Đảng là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, thay thế và kiêm nhiệm chức đăng của Đại hội Quốc dân, tức là Quốc hội. Đấy là kịch bản 1. Kịch bản thứ 2 là theo chiều ngược lại. Tất cả các cơ quan dân cử như Hội đồng Nhân dân xã, huyện, tỉnh và Quốc hội bầu ra các chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp và chủ tịch nước ở trung ương. Đấy là kịch bản 2. Và anh đã chọn cái kịch bản 1 rồi. Và Bùi Quang Vân đặt vấn đề điều đáng lo sợ. Từ nhiều kỳ đại hội cho đến đại hội lần thứ 11 đã được chỉ đạo thí điểm tới cấp tỉnh tại Quảng Ninh, và tới đại hội 12 đã được giao thành đề án do Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo nhưng không được tổng kết, không có nghị quyết trước khi đưa ra thảo luận và kết luận tại hội trung ương. Cho nên thí điểm ra bây giờ không thấy báo cáo thí điểm gì cả. Rồi có hai vấn đề bị bỏ lửng sau đợt kiểm tra. Một là kiểm soát quyền lực như thế nào khi gộp mọi quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp vào trong tay một người. Hai là khi bí thư và chủ tịch do một người nắm, thì chủ tịch được dân bầu sẽ kiêm bí thư, hay bí thư do đảng bầu sẽ kiêm chủ tịch. Đấy là hai kịch bản đó. Và không nói rõ hai kịch bản đó thì đều đáng phải lo sợ. Ngày 4 tháng 8 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định số 89 và 90 QDTW với tham vọng nhốt quyền lực vào khuôn khổ đạo đức để đảng kiểm soát. Với quy định này, đảng viên giống như đàn chuột bị nhốt trong lòng, quyền giám sát và sinh sát nằm trong tay Bộ Chính trị và Ban Bí thư của đảng. Ngày 7 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định số 98 QDTW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Từ nay, tất cả mọi sự luân chuyển cán bộ, nghĩa là lên hay xuống ở trung ương hay ở địa phương, không còn do cơ sở quyết định tự tung tự tác nữa. Quyền luân chuyển bố trí đề bạt thay đổi thuộc về cấp quản lý trực tiếp, nghĩa là từ cấp ủy viên trung ương sẽ do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định. Bây giờ dân chủ của nó, dân chủ tập trung rồi đấy. Bây giờ chỉ còn tập trung nhưng không còn dân chủ. À, như vậy ông Trọng và những người cùng cánh với ông Trọng trong Ban Bí thư, đặc biệt là ông Phạm Minh Chính, hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng dẫn đến chuyển đổi chế độ và tính chất vi phạm nghiêm trọng các quy chế dân chủ, đúng không? Nếu đào thải Hội đồng Nhân dân, nó sẽ khởi đầu cho một thể chế độc tài toàn trị không che đậy và bắt đầu cho một hệ thống tham nhũng quốc gia. Có thể thấy ít nhất là ông Trọng và ông Phạm Minh Chính đã tính hết mọi chuyện để nhất thể hóa trật lập. Thu tóm quyền lực, tập trung khả năng điều hành trực tiếp, tạo dựng các công cụ chấn áp, nhưng được tiến hành một cách mờ ám quanh co. Rõ ràng đây là hành vi của người có động cơ đèn tối. Đó là điều đáng phải lo sợ. Đấy thì tôi đã nói rồi. Tôi không gặp vấn đề lo sợ, mà tôi đặt vấn đề rằng đổi mới của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, từ đổi mới mà không đổi mới gì cả, từ đổi mới nó trở thành quay lại như cũ, và bây giờ nó từ đổi mới nó lại quay lại, nó còn tệ hơn cũ nữa. Đó là kết luận của tôi trong cái bài bình luận thời sự hôm nay. Tôi xin hết.